Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho vị trí lãnh đạo cao nhất trong thêm một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai, theo thông tấn xã chính thức của Nhà nước Việt Nam VNN loan báo hôm qua. Quyết định tái cử ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là một thủ tục sau khi danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 được công bố vào chiều hôm qua, 26 tháng 1, với 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Bản tin của AP hôm nay nói rằng kết quả tất nhiên này sẽ cho phép ông Trọng, một nhân vật bảo thủ thân Trung Quốc, củng cố thêm quyền lực. Tin được chính thức loan báo trên trang mạng của VNN hôm qua, theo AP, còn cho hay là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được bầu vào Bộ Chính trị và sẽ nắm chức vụ Thủ tướng, thay thế cho đương kim Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, sau khi đại hội chấp nhận nguyện vọng xin rút lui của ông Nguyễn Tân Dũng và đa số đại biểu tham gia hội nghị chấp thuận nguyện vọng của ông. Ông Nguyễn Tân Dũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho tới cuối năm nay. Nhân vật quan trọng thứ ba được bầu vào Bộ Chính trị là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch nước, thay thế cho ông Trương Tấn Sang, theo các giới chức Việt Nam xin giấu danh tính, được hãng tin AP dẫn lời. Chức vụ cao cấp thứ tư trong tứ trụ là Chủ tịch Quốc hội, được tin là sẽ về tay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bất chấp những sự đấu đá ở bên trong, gây cấn cho tới phút chót, Đảng Cộng sản Việt Nam trong những ngày sắp tới sẽ cố gắng chỉnh làng một bộ mặt đoàn kết với tứ trụ triều đình mới. Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu vào Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất nước gồm 19 người, nắm trong tay vận mạng của đất nước. Với vị trí này, ông Trọng sẽ là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam trên thực tế. Ông Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi, người trước đây được giới quan sát đánh giá là đã đạt thành công nhất định trong việc cải cách và tự do hóa nền kinh tế. Bài báo đăng trên tờ New York Times nói rằng nhiều nhà phân tích dự đoán sự ra đi của ông vào cuối năm nay sẽ làm chậm lại hơn nữa tiến trình tự do hóa kinh tế của Việt Nam vốn đã chậm chạp, một khi Việt Nam dưới quyền của tứ trụ mới do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, vì ông là một nhân vật giáo điều cộng sản hơn. Nhưng một số nhà quan sát khác thì cho rằng, với những thay đổi nhân sự mới ở cấp cao nhất, Việt Nam sẽ không thay đổi chính sách bao nhiêu. Ông Trọng được trông đợi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tức là CSIS ở thủ đô Washington, nói rằng dưới dàn lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế và đối ngoại như cũ. Trả lời câu hỏi của chúng tôi liệu những sự đấu đá giữa các phe cánh trong Đảng Cộng sản Việt Nam vừa rồi sẽ tác động như thế nào, cô Phương Nguyễn nói.
Vâng, một mặt, những sự tranh chấp giữa các phe phái chính trị đã dẫn tới kết quả là ông Nguyễn Phú Trọng duy trì chức Tổng Bí thư để ngăn không cho ông Dũng cạnh tranh trong thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng về mặt chính sách, tôi thấy có sự đồng thuận khá cao trong giới lãnh đạo là các chính sách của Việt Nam trong 5 năm tới đã được quyết định và đồng ý bởi hầu như tuyệt đại đa số các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Về thành phần nhân sự mới, cô Phương Nguyễn nói, ông Nguyễn Phú Trọng đã không thay thế toàn bộ, mà có rất nhiều đại biểu trong chính phủ đương thời được chọn vào cơ quan quyền lực cao nhất nước.
Những gì diễn ra cho thấy là không phải ông Trọng đã thay thế toàn bộ nhân sự với những người thuộc phe cánh của ông. Và ngoài ra chúng ta còn phải lưu ý tới nội dung của đại hội cho tới ngày hôm nay. Họ đã thảo luận về các mục tiêu phát triển xã hội kinh tế cho 5 năm tới. Họ thảo luận Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và giải pháp đồng thuận là Việt Nam phải thực hiện những cải cách đó. Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu là xây dựng một lĩnh vực tư nhân mạnh hơn để đóng một vai trò thiết yếu trong nền kinh tế, dọn đường cho một nền pháp trị và thực thi những cải cách để cho phép Việt Nam trở thành một thành viên của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Ông Nguyễn Tấn Dũng được coi rộng rãi là một nhân vật thân Mỹ, muốn cởi trói kinh tế, có lập trường cứng rắn mạnh mẽ hơn trước ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Liệu sự ra đi của ông có tác động gì đến đường hướng tương lai của Việt Nam? Cô Phương Nguyễn.
Yes, that's the impression that many people have of the current prime minister.
Vâng, tôi đồng ý là nhiều người có ấn tượng như thế về đương kim Thủ tướng Việt Nam, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý rằng Việt Nam theo chế độ lãnh đạo đồng thuận của tập thể, ngay cả chính sách của Việt Nam trong mấy năm gần đây. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nỗ lực xích lại gần Hoa Kỳ, nhưng tôi có thể nói là Việt Nam đã không tiến xa như vậy nếu không có sự đồng thuận trong Đảng Cộng sản và quân đội Việt Nam.
Một số nhà quan sát tin rằng, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng trình làng một bộ mặt đoàn kết, nhưng trong những tháng, những năm tới, phe cánh của ông Nguyễn Tân Dũng e có thể bị thanh trừng, cô Phương Nguyễn nhận định.
It's in the best interest of people not to have a campaign.
Một cuộc gọi là thanh trừng ông Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của ông sẽ không phục vụ quyền lợi của mọi người.
Trong khi giới quan sát quốc tế bày tỏ quan ngại về các chính sách của Việt Nam trong 5 năm tới dưới dàn lãnh đạo mới và về sự ra đi của vị thủ tướng được coi là thân phương Tây, ủng hộ cải cách, thì có người không bày tỏ tiếc nuối về sự ra đi của ông Nguyễn Tấn Dũng, là người mà theo ông phần nào phải chịu trách nhiệm về những vụ tham nhũng, làm ăn thua lỗ của các công ty nhà nước, chẳng hạn như Vinashin và các dự án tại các địa điểm sung yếu giao cho Trung Quốc. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cựu tù nhân lương tâm hiện đang sống tại Hoa Kỳ và là người đã từng kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho biết ý kiến của ông về Việt Nam dưới nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Việt Nam trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Tổng Bí thư Đảng, thì Việt Nam dù muốn hay không cũng phải cải thiện nhân quyền để đi tới chấm dứt đàn áp nhân quyền, và trên cơ sở đó sẽ mở ra một cái vận hội dân chủ hóa cho Việt Nam. Tôi lạc quan với sự cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng trên cơ sở hai phẩm chất chính của ông, đó là chống tham nhũng và có tinh thần dân tộc chống Trung Quốc xâm lược.
Ý kiến này dường như đi ngược lại nhận định của nhiều người, cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật thân Bắc Kinh và đã tỏ ra mềm yếu hơn so với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước các hành động hung hăng của Trung Quốc hồi gần đây để thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông.